Chúa Nhật 27 Thường Niên 5C.
Cuộc đối thoại giữa ngôn sứ và Thiên Chúa. Sách ngôn sứ Habakkuk.
Cho đến bao giờ lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe? Con la lên bạo tàn mà Ngài không cứu vớt. Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con toàn là cảnh phá phách bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Đức Chúa trả lời và nói với tôi: hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình.
Những ơn ông Timôthê đã nhận được. Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi ông Timôthê:
tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh hãy bảo toàn nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.
Sức mạnh của lòng tin, phục vụ cách khiêm tốn. Luca chương 17.
Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Bài tin mừng hôm nay có thể gây sốc vì nhiều lý do. Chúng ta không hiểu thái độ của ông chủ trong dụ ngôn. Tại sao ông xử tàn nhẫn với anh đầy tớ? Tại sao ông lạm dụng anh khi bắt anh làm việc nhiều? Tại sao ông không biết ơn anh đầy tớ chăm chỉ? Và cuối cùng, tại sao Chúa Giêsu lại bảo chúng ta hãy nói mình là những đầy tớ vô dụng, dù chúng ta đã làm tròn điều phải làm? Người đầy tớ trong dụ ngôn này thật ra là một anh nô lệ. Vào thời Kinh Thánh được viết, vẫn còn chế độ nô lệ. Có người làm nô lệ vì bị bắt làm tù binh, vì mắc món nợ lớn không trả nổi, hay vì nghèo quá nên tự bán mình. Nô lệ là tài sản của chủ, được coi như đầy tớ trong nhà, nhưng cũng được quý mến, có khi được học cao, cho hưởng nhiều chức vụ và quyền lợi. Người nô lệ khác với người làm công ở điểm này. Anh không có quyền đòi chủ trả công hay biết ơn, và anh phải luôn luôn làm theo mệnh lệnh của chủ. Chúa Giêsu ví các tông đồ như các nô lệ hay đầy tớ. Ông chủ của họ là Thiên Chúa. Người môn đệ làm việc cho chủ, cày ruộng hay chăn chiên. Cả ngày anh vất vả ngoài đồng, chiều đến mới về nhà. Dĩ nhiên, chủ sẽ không mời anh ngồi ngay vào bàn ăn. Không, anh sẽ phải xuống bếp, dọn bữa cho chủ, rồi thắt lưng hầu bàn. Cho đến khi chủ ăn xong, đó mới là lúc anh dùng bữa. Đối với người sống thời Chúa Giêsu, cách cư xử của ông chủ này chẳng có gì là quá đáng. Ông chủ nào cũng làm như thế thôi. Chẳng có chuyện anh nô lệ đi làm về, được nghỉ ngơi, rồi ngồi đồng bàn ăn chung với chủ. Chẳng có chuyện sau đó ông chủ phải cảm ơn, hay cho anh ấy một món quà để thưởng công. Chẳng ông chủ nào làm như thế với người nô lệ. Chúa Giêsu đã mời những vị tông đồ đang nghe dụ ngôn đặt mình vào tư thế của ông chủ để hiểu thái độ của ông. Giờ đây, Ngài mời họ đặt mình vào tư thế của anh nô lệ. Anh này đã làm mọi mệnh lệnh ông chủ đưa ra, như đi cày hay chăn chiên, dọn bữa hay hầu bàn. Anh có tự cao hay tự hào vì đã làm mọi việc ấy không? Anh có đòi chủ phải làm gì điều đó cho anh không? Câu trả lời là không. Chúa Giêsu nói, đối với anh em cũng vậy. Ngài mời các tông đồ là những vị lãnh đạo tương lai, hãy bắt chước thái độ của người nô lệ vâng phục chủ. Sau khi chu toàn mọi việc chủ giao, thì nhận mình chỉ là những nô lệ bình thường, bất xứng, thậm chí là vô dụng. Chúng tôi chỉ làm điều chúng tôi phải làm. Dụ ngôn trên đây về người nô lệ hành đánh động các tông đồ. Có thể nói, các tông đồ cũng là những nô lệ cho Thiên Chúa. Nhưng đây không phải là những nô lệ bị ép buộc. Trái lại, họ đã tự do uốn ý muốn của họ cho hợp với ý Chúa. Họ cũng đi cày hay chăn chiên, cũng hầu bàn hay nuôi dân. Và họ coi đây là bổn phận phải làm một cách vô vị lợi. Bởi lẽ được phục vụ cho chủ đã là phần thưởng rồi. Làm sao để chúng ta không bị nặng nề bởi việc tuyên dương những công trình mình đã thực hiện? Làm sao để chúng ta thanh thoát với tiếng tâm và ra khỏi những tìm kiếm đặc quyền hay vinh dự? Xin được học sự tự hạ nơi người nô lệ mang tên Giê-xu. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi. Amen.